truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 4 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Thường trực Hội đồng dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 3. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 19 đến 21 tháng 12 năm 2016.
Từ nay đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ đầu tư cải tạo và xây mới 9 công trình cấp nước sinh hoạt theo chương trình VKB, thực hiện theo nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB.
Công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết làm trong sạch đội ngũ của Đảng luôn được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên coi trọng. Điều này đã góp phần củng cố niềm tin về Đảng trong nhân dân. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện số 1926 CDTTG gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Công điện nêu rõ, thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, kiềm chế được số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy còn một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Vẫn xảy ra một số vụ cháy lớn tại khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, chợ, nhà dân, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của nhân dân. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số công việc trọng tâm, cấp bách sau đây. 1. Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số 47 CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Chỉ thị số 47 CTTU, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Quyết định số 1635 QĐ-TTG ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 47 CTTU và văn bản số 158 TB-VPCP ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Toàn quốc của Chính phủ triển khai thực hiện chỉ thị số 47 CTTU. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người, để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện. Tập trung công khai phê phán các hành vi vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, phòng ngừa chung. 3. Bộ Công an tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 4. Các bộ ngành địa phương huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy cơ cháy cao như khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nhà liên kề, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2017. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy phức tạp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì thủ trưởng bộ ngành địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật. Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm túc công điện này, thường xuyên báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.
Chiều 3 tháng 11, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Mai Thị Thúy Nga, trưởng ban làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ năm 2014 đến tháng 6 2016, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 1.630 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có 1.537 vụ đã bị xử lý, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vận chuyển, mua bán, cất giữ trái phép lâm sản, khai thác phá rừng chiếm 81% tổng số vụ vi phạm. kinh doanh vật tư nông nghiệp không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, hàng hóa có chất lượng thực tế không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố, cơ sở không đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. Nhìn chung, việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị trực thuộc sở luôn đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm, đúng mức tiền phạt. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo Nghị định số 166/2013/NĐ-CP của Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn do số tiền xử phạt vi phạm hành chính quá cao. Các đối tượng vi phạm không có tài sản có giá trị tương đương với số tiền phạt để thực hiện việc cưỡng chế. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị tỉnh bổ sung kinh phí, trang thiết bị để thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường phối hợp để xử lý nghiêm tình trạng chống người thi hành công vụ. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã cùng thảo luận một số vấn đề về kết quả xử lý vi phạm trong vận chuyển, mua bán lâm sản, động vật quý hiếm, kết quả xử lý vi phạm các hoạt động liên quan đến nuôi trồng thủy sản, kinh doanh vật tư, phân bón giả hoặc kém chất lượng, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với các kiến nghị của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đoàn giám sát sẽ tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng và trình lên kỳ họp Hội đồng dân sắp tới.
Ngày 3 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức trong 3 ngày, từ 19 đến 21 tháng 12 năm 2016. Kỳ họp sẽ nghe thảo luận hơn 20 báo cáo tờ trình và thông qua hơn 10 dự thảo nghị quyết, gồm các báo cáo thường kỳ như nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và một số nghị quyết chuyên đề về việc phê duyệt các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đây là những nội dung quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn nên được các cử tri thành phố đặc biệt quan tâm, đồng thời đòi hỏi các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ trong thảo luận, quyết định các vấn đề được đưa ra tại kỳ họp. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết của kỳ họp để Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra theo luật định. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.
Từ nay đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ đầu tư cải tạo và xây dựng mới công trình cấp nước sinh hoạt theo chương trình VKB, thực hiện theo nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Trong đó, tỉnh sẽ cải tạo 7 công trình cấp nước sinh hoạt tại các xã Kim Sơn và Tân Thịnh, Định Hóa, Trang Xá, Võ Nhai, Yên Lạc và Yên Trạch, Phú Lương, Phú Lạc, Đại Từ, Tân Long, thành phố Thái Nguyên, xây mới 2 công trình cấp nước sinh hoạt ở xã Vạn Phái và Tiên Phong, thị xã Phổ Yên. Kinh phí để đầu tư cải tạo xây dựng các công trình dự kiến là hơn 52 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương cân đối hơn 5 tỷ đồng và các nguồn vốn huy động khác trên 47 tỷ đồng. Được biết, nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới không chỉ đầu tư cải tạo nâng cấp xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt, mà còn đầu tư xây dựng các công trình trường học, trạm y tế, đường giao thông, v.v. Từ năm 1995 đến nay, Thái Nguyên đã được tiếp nhận hơn 10 dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ, với số vốn cam kết là trên 500 tỷ đồng, trong đó hầu hết là vốn vay ưu đãi. Hiện nay, nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân vùng dự án. Các dự án đã góp phần nâng cấp, tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý và người dân.
Sáng ngày 3 tháng 11 tại thành phố Thái Nguyên, Cụm thi đua phía Nam Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Cụm thi đua phía Nam gồm hội nông dân các huyện thành thị là Sông Công, Phổ Yên, Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Năm 2016, công tác hội và phong trào nông dân cụm thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới sáng tạo. Trong năm đã có trên 39.000 hộ nông dân trong cụm đăng ký thực hiện phong trào và đã có 23.500 hộ đạt danh hiệu phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi bằng 110% kế hoạch. Các hội đã hỗ trợ trên 200 triệu đồng và gần 700 ngày công lao động giúp các gia đình hội viên khó khăn để phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội Nông dân các huyện thành thị đã vận động cán bộ hội viên hiến trên 65.000 m2 đất, trên 19.000 ngày công lao động và 24 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, nguyên nhân những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc và những đề xuất kiến nghị. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2016 của Hội Nông dân các huyện thành thị trong cụm phía Nam. Đồng thời đề nghị Hội Nông dân trong cụm cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Tăng cường công tác giáo dục chính trị trong cán bộ hội viên, vận động hội viên tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nguồn vốn cho nhân dân, chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Sáng ngày 3 tháng 11, Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập IDEA đã phối hợp với Hội Người Khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo chia sẻ các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Tham gia hội thảo có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, đại diện người khuyết tật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công. Hội thảo đã đánh giá kết quả hoạt động của dự án thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật tại Việt Nam triển khai tại hai xã Tân Cương, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự án thực hiện từ tháng 9 năm 2015, áp dụng phương pháp tiếp cận sáng tạo, lồng ghép nhằm nâng cao năng lực người khuyết tật và cán bộ chính quyền địa phương để cải thiện các vấn đề về người khuyết tật. Sau hơn một năm hoạt động cho thấy, dự án đã đạt được kết quả nhất định như khảo sát được tình trạng người khuyết tật trên địa bàn, triển khai 10 khóa tập huấn cho người khuyết tật và cán bộ chính quyền, xây dựng nhóm nòng cốt người khuyết tật, hỗ trợ kỹ thuật cho chính quyền địa phương trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép người khuyết tật tại hai xã nêu trên, tổ chức hai đợt khám sàng lọc và thăm hỏi tặng quà người khuyết tật. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các ý kiến nhằm tiếp tục thực hiện tốt dự án như đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về người khuyết tật tại các xã phường, hỗ trợ thêm kinh phí để các nhóm tổ hội người khuyết tật có cơ hội phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi để người khuyết tật được tham gia hoạt động tại địa phương. Được biết, dự án sẽ kết thúc vào tháng 11 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, gia đình ông Lê Quang Hải, hội viên nông dân chi hội xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, được người dân trong vùng biết đến là một hội viên nông dân tiêu biểu trong sản xuất phát triển kinh tế.
Trong ngôi nhà 2 tầng khang trang, ông Hải trò chuyện với chúng tôi. Với thuận lợi là đất đai rộng, ông Hải đã tìm tòi và phát triển mô hình VAC, xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn và đào ao thả cá. Còn diện tích đất vườn tạp trồng các loại cây ăn quả như vải, táo, ổi. Sau nhiều năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chăn nuôi, khi đã tích lũy được kinh nghiệm cũng như nguồn vốn, năm 2004, gia đình bắt đầu đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi và trồng trọt.
Mới đầu chăn 1-2 chục con lợn nó hiệu quả nên lại mở ra cái trang trại này để làm thôi, kết hợp cả. Hiện tại vườn thì nhá khoảng độ vài ba trăm thả vườn. Dịp tới bây giờ là đang chuẩn bị là trồng khoảng độ 1-200 cây bưởi diễn.
Dựa trên lợi thế đất đai của gia đình là đất đồi rộng trên 1 ha và nằm cách xa khu dân cư, năm 2008 ông Hải vay nguồn vốn 200 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng trại chăn nuôi với diện tích 0,7 ha. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, gia đình ông đã xử lý nước thải chăn nuôi bằng bể biogas. Hiện trang trại của ông nuôi 12 con lợn nái và 100 con lợn thịt trên một lứa. Với diện tích trên 3.000 m2 đất đồi, ông đầu tư trồng cây ăn quả như táo, ổi, chuối, dứa và trên 4.500 m2 đất trồng màu. Gia đình ông đưa các giống ngô lai vào trồng để tăng năng suất. Tận dụng nông sản ngô, thóc, gia đình nuôi thêm 200 con gà và 100 con vịt. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 360 triệu đồng. Nói về kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất, ông Hải chia sẻ.
Riêng áp dụng kỹ thuật là rất quan trọng. Nếu mà mình không nắm bắt được cái đấy thì không thể làm được.
Là hội viên chi hội nông dân, ông tích cực tham gia vào các phong trào của hội, các hoạt động của xóm cũng như địa phương. Đặc biệt là trong phong trào giúp đỡ hội viên, gia đình ông ủng hộ 5 triệu đồng để xóa nhà rột nát cho các hội viên nghèo sinh hoạt trong hội. Ngoài ra, mỗi năm gia đình ông ủng hộ trên 3 triệu đồng cho các hoạt động của xóm, cũng như ủng hộ các quỹ, gia cam, khuyến học, sửa chữa nhà văn hóa, đường giao thông, v.v. Theo ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn, mô hình phát triển VAC của hội viên Lê Quang Hải là một trong những mô hình tiêu biểu của Hội Nông dân xã. Với sự năng động, cũng như tìm tòi mạnh dạn, tiếp cận khoa học kỹ thuật và sản xuất, nên mô hình của gia đình ông Hải cho hiệu quả kinh tế cao và là điển hình cho các hội viên khác học tập và làm theo.
Đối với hộ gia đình ông Lê Quang Hải thì tôi cho rằng đấy là một hộ rất nỗ lực, họ làm trên mô hình tổng hợp cả cả chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà và các loại rau màu xung quanh nhà, và là một hộ thường đi đầu trong áp dụng những giống mới, bởi vì cũng nhiều lần chúng tôi cũng đưa những giống mới để vào áp dụng trồng về mô tại Cao Ngạn, hộ gia đình cũng làm rất tốt, và đấy cũng là một trong những nhân tố mà chúng tôi cho rằng cũng nên học tập trong xã, điển hình và nhân rộng. Đối với phong trào hội thì cũng có nhiều những đóng góp lớn, chúng tôi lấy ví dụ như là hỗ trợ trong những không những là riêng của chi hội nông dân mà của cả cái đơn vị đó, về những phong trào văn hóa văn nghệ, rồi phong trào tình nghĩa để giúp đỡ hộ nghèo, tạo việc làm cho một số những một vài hộ nghèo thường xuyên có những việc lao động phổ thông phù hợp.
Tiễn chúng tôi ra về, ông Hải nói về dự định của mình bằng ánh mắt quyết tâm rằng sẽ mở rộng mô hình trang trại chăn nuôi của mình trong năm tới và sẽ đưa những cây trồng mới để áp dụng vào mô hình của gia đình.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hơn 100 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 47 người, cảnh cáo 41 người, 2 người bị cách chức, 20 người bị khai trừ ra khỏi Đảng. Đó là những con số không mong muốn đối với Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong thời gian từ năm 2011 đến tháng 9 năm 2016. Nhưng điều đó đã khẳng định Đảng bộ thành phố rất coi trọng công tác kiểm tra giám sát, kiên quyết làm trong sạch đội ngũ của Đảng, góp phần củng cố niềm tin về Đảng trong nhân dân. Bài viết góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân của Cao Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Thuốc đắng giã tật, có thể ví việc kỷ luật trong Đảng là liều thuốc quý, ngăn ngừa kịp thời những thứ bệnh nan y không cho ngấm sâu vào cơ thể Đảng, làm mất sinh lực, sức chiến đấu của Đảng. Nhất là trong những năm gần đây, khi cán bộ đảng viên và mọi người dân đang tích cực thực hiện chỉ thị số 03 CTBCT của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, thì còn có không ít cán bộ đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Chỉ trong thời gian 9 tháng đầu năm 2016, 8 đảng viên của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên bị thi hành kỷ luật, trong đó có 3 đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng. Dù không vui, nhưng xin được nhắc nhớ lại quãng thời gian 5 năm 2011-2015, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã phải thi hành kỷ luật 102 đảng viên, trong đó mức khiển trách 45 trường hợp, mức cảnh cáo 38 trường hợp, 2 đảng viên là cán bộ lãnh đạo bị cách chức, 17 trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng, 16 trường hợp đảng viên bị cơ quan pháp luật phạt tù, một trường hợp đảng viên bị cơ quan pháp luật phạt cải tạo không giam giữ. Điều dư luận quan tâm là trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 31 trường hợp là cấp ủy viên cơ sở, một trường hợp là cấp ủy viên cấp trên cơ sở, 25 trường hợp là đảng ủy viên, 5 trường hợp là chi ủy viên, 18 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Qua tìm hiểu chúng tôi còn được biết, trong thời gian 5 năm gần đây, cấp ủy thành phố đã tiến hành 34 cuộc kiểm tra giám sát đối với 161 lượt cấp ủy và 12 phòng ban của thành phố. Trong đó có 25 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát về việc thực hiện các quy định của điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của các cấp, chủ trương về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức Đảng, quản lý kinh tế, tài chính đất đai. Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét kỷ luật một Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở bằng hình thức khiển trách và quyết định kỷ luật 10 đảng viên. Cùng thời gian này, cấp ủy cơ sở đã tổ chức thực hiện 1.349 cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và của Ban Thường vụ Thành ủy. Kết quả kiểm tra giám sát đã phát hiện xử lý kỷ luật 18 đảng viên. Nhiều trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, nhưng trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện, chứng minh có sai phạm, các đảng viên này vẫn được chính quyền nơi cư trú bình xét đạt tiêu chí gia đình văn hóa. Nguyên do vì những cán bộ đảng viên này không trung thực, giả tạo cơ hội. Đó có thể ví như một hành vi gian lận về đạo đức, chà đạp lên niềm tin của nhân dân về Đảng. Hành vi của họ gây cho nhân dân sự hoài nghi không lành mạnh về một bộ phận cán bộ đảng viên trong cơ quan nhà nước. Cách làm việc quan liêu, cửa quyền, thiếu lương tâm trách nhiệm của họ dẫn đến việc nhân dân gửi đơn thư tố cáo cán bộ đảng viên suy thoái, biến chất về phẩm chất đạo đức, lối sống và thiếu tinh thần trách nhiệm đến các cơ quan chức năng của Đảng, nhà nước. Trong thời gian từ năm 2011 đến nay, cơ quan chuyên môn của Thành ủy đã tiếp nhận 399 đơn thư khiếu nại tố cáo. riêng 9 tháng đầu năm 2016, tiếp nhận 61 đơn thư. 100% số đơn thư đều được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, có kết luận rõ ràng về đúng, sai theo quy định của điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn ổn định chính trị, phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Ngon quá!
Sữa trái cây cool. Ngon, 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 ngon. Thêm vitamin B, 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 B. Vitamin A, 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 vitamin B, 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 rất bé ăn ngon, 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 rất bé lắm khỏe.
Bạn Trân đang uống gì vậy?
Sữa trái cây cool mới này, ngon lắm. Có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cun.
Sữa trái cây Cun hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ? Tôi có tìm hiểu rồi. Cun là sản phẩm của nhãn hàng Lip thuộc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cun bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé. Chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cun mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D, vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ, Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803-833-833, tại Bắc Cạn 02816-252525.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sala, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.